Phật tánh. Mọi chúng sinh đều tàng chứa Như Lai tạng, Tathagata, Rapa, phôi thai hay bào thai Như Lai. Nghĩa rằng, chúng có trong mình quang minh bản hữu của Phật tánh. Như Lai tạng vốn quang rạng và thanh tịnh như bản tánh của tâm trong. Xem phần Thượng Tọa Bộ TH24, nhưng bị che phủ bởi những phiền não khách trần. Trong phần lớn các ngữ cảnh sau đây, Như Lai tạng chỉ cho một dịch ngữ khá rộng, đó là Phật tánh. M12. Bản tánh Như Lai tạng trong các chúng sinh. Đoạn thứ nhất được trích từ một bản kinh quan trọng mà dường như đó là bản kinh đầu tiên giới thiệu tư tưởng Như Lai tạng. Kinh đưa ra 9 thí dụ về mối tương quan giữa Như Lai tạng và chúng sinh bằng vào những ý nghĩa của từ Gaba, tạng hay bào thai, phôi thai, đài hoa, mật thất, vỏ hạt hoặc hạt hay nội tạng của bất cứ thứ gì. Bản kinh tự diễn tả được Đức Phật dạy cho hàng ngàn tỳ kheo ưu việt và vô số Bồ Tát khoảng 10 năm sau khi Ngài thành đạo. Hầu hết các thí dụ gợi ý rằng Như Lai tạng là Phật tánh ẩn tàng bên trong, chỉ cần được vén bày bằng cách trừ bỏ những phiền não đang che phủ. Nhưng thí dụ thứ 3, 6 và 8 lại cho rằng đó là thứ cần được phát triển và làm cho thành thục. Tổng hợp lại, những thí dụ này nói rằng Như Lai tạng là khả năng thành Phật tiềm ẩn quý giá, cần được khai phát và làm cho chín mùi. 1. Đức Phật dạy: Thiện nam tử, như vô số hoa sen do Đức Phật biến hóa, bỗng chốc tàn úa. Vô số hóa Phật ngồi kiết già trong hoa sen ấy, đầy đủ 32 tướng tốt, phóng ánh sáng to lớn, thật là hy hữu, ai cũng cung kính. Cũng vậy, thiện nam tử, ta dùng Phật nhãn quan sát hết thảy chúng sinh, thấy Như Lai trí, Như Lai nhãn, và Như Lai thân ngồi kiết già bất động giữa các phiền não, tham, sân và si. Thiện nam tử, hết thảy chúng sinh tuy ở trong chốn phiền não, nhưng luôn có Như Lai tạng không bị nhiễm ô, đức tướng đầy đủ, không khác gì ta. 2. Giống như mật ong thuần khiết ở trên vách đá hoặc ở trên cây, được bầy ong vô số bao quanh bảo vệ, Như Lai tạng bị các phiền não bao phủ và che đậy. Lại nữa, thiện nam tử, giống như hạt lúa chưa bốc trấu, kẻ khờ dại đần độn xem thường bỏ đi, nhưng sau khi bốc sạch lại đem dùng được. 4. Lại nữa, thiện nam tử, giống như vàng rồng rơi vào chỗ dơ, khuất lấp nhiều năm, vàng không hư hoại mà mọi người không hay biết. 5. Lại nữa, thiện nam tử, giống như trân bảo được cất giấu trong nhà kẻ bần cùng mà không ai hay biết. 6. Lại nữa, thiện nam tử, giống như trái xoài, hạt của nó chưa hư hoại, đem vùi dưới đất thì sẽ mọc lên cây lớn, vua trong các gốc cây. 7. Lại nữa, thiện nam tử, giống như có người mang theo tượng vàng đi qua nước khác, vì đường đi hiểm trở, sợ gặp giặc cướp, nên giấu tượng vào dưới đồ rách nát để mọi người không biết. Trên đường đi, người này đột ngột qua đời. Tượng vàng do đó bị vứt bỏ giữa nơi hoang vắng. Người đi đường đều cho rằng dơ bẩn mà dẫm đạp lên. 8. Lại nữa, thiện nam tử, giống như có người phụ nữ nghèo khổ, xấu xí, mọi người đều xa lánh, nhưng mang thai quý tử. Đứa con ấy sẽ làm thánh vương, làm chủ cả bốn châu. Người phụ nữ ấy không biết, trải qua ngày tháng, vẫn thường suy nghĩ hạn hẹp, cho rằng sẽ sinh đứa con bần tiện. Cũng vậy, thiện nam tử, Như Lai quán sát hết thảy chúng sinh, trôi nổi trong sinh tử luân hồi, chịu sự thống khổ của các độc, thân của họ đều chứa bảo tạng của Như Lai, nhưng không hay biết, giống như người phụ nữ kia. Vì thế, Như Lai nói pháp cho tất cả mọi người, bảo rằng các thiện nam tử chớ xem thường bản thân, các ông đều có Phật tánh. Nếu siêng năng diệt trừ, các điều xấu ác chắc chắn sẽ trở thành các bậc Bồ Tát và Thế Tôn, rồi giáo hóa cứu độ vô lượng chúng sinh. 9. Lại nữa, thiện nam tử giống như người thợ đúc tượng, đúc một pho tượng bằng vàng. Đúc xong rồi lật úp nó trên mặt đất. Bên ngoài tuy trông cháy đen, nhưng tượng bên trong vẫn không biến đổi. Đến khi mở khuôn bày tượng, sắc vàng liền sáng rực rỡ. Tathagata Gaba Sutra Taisho Von 16 Tết 666 B 457 B 25 C 03 C 23 C 27 P 458 A 10 A 14 A 24 đến A 28 B 10 đến B 15 B 23 đến B 24 B 29 C 06 C 15 đến C 21 B 459 A 07 đến A 14 A 25 B 02 dịch Anh DS 28. Hết thảy chúng sinh đều có Như Lai tạng phát triển từ hạt giống Phật. 45. Xét trên phương diện chân thật nghĩa, không có sự khác biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật chánh giác. Những ai đã thấy được chân như sẽ thấy rằng tất cả chúng sinh đều có tối thắng tạng. Jina Gaba 47. Bất tịnh là chúng sinh, vừa tịnh vừa bất tịnh là Bồ Tát, toàn tịnh là Như Lai. 49. Như hư không bao trùm tất cả mà không phân biệt, cũng vậy, tự tánh vô cấu của tâm thâm nhập khắp tất cả các pháp. 155. Giới này, Phật tánh Như Lai tạng vốn không, không có đặc tính khách trần, vốn là những đặc tính dị biệt với Phật tánh, nhưng không phải không, không có các phẩm chất siêu việt vốn không dị biệt với Phật tánh. Ratna Gotra Vipaga Up Saramati O Mateya CH 1 V 28 45 47 49 155 dịch Anh From Sanskrit by DS M 13 Phu nhân thắng mang Sri Mala nói về Phật tánh. Đoạn này mô tả Phật tánh, tức Như Lai tạng, như là sở y của sinh tử luân hồi, bởi nó là căn đế của tâm thức. Cái có thể lầm đường lạc lối do các phiền não bám theo, nhưng đồng thời nó cũng là cội nguồn cho ước muốn giải thoát và sự tìm cầu giải thoát. Nó thường còn và thanh tịnh, nhưng không phải là một cái ngã chủ tể và bất biến. Bạch Thế Tôn, Sinh tử y trên Như Lai Tạng, và do Như Lai Tạng mà nói rằng không thể biết được bản thể. Bạch Thế Tôn, có Như Lai Tạng cho nên có sanh tử, đó gọi là khéo nói. Bạch Thế Tôn, sinh và tử, hai pháp này tức là Như Lai Tạng, do ngôn thuyết của thế gian nên nói là có sinh, có tử. Tử là căn hủy hoại, sinh là các căn mới khởi lên, chứ không phải rằng Như Lai Tạng có sinh, có tử. Như Lai Tạng vốn lìa ngoài tướng hữu vi. Như Lai Tạng vốn thường trụ, không hủy hoại. Cho nên, Như Lai Tạng là sở y, là khả năng duy trì, là khả năng kiến lập. Bạch Thế Tôn, là Phật Pháp vốn không xuất ly, không thoát, không đoạn trừ, không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, làm sở y, duy trì, thiết lập các pháp hữu vi bên ngoài vốn có tính cần được đoạn, được giải thoát, có biến dị, chính là Như Lai Tạng. Bạch Thế Tôn, nếu không có Như Lai Tạng, thì không thể có sự nhàm chán khổ lạc và mong cầu niết bàn. Bạch Thế Tôn, Như Lai Tạng không có giới hạn nguyên thủy, là pháp không sinh khởi, không hoại diệt, có gieo trồng các khổ, nên có nhàm chán khổ mà mong cầu niết bàn. Bạch Thế Tôn, Như Lai Tạng không phải là ngã, không phải là chúng sinh, không phải mạng, không phải nhân cách. Bạch Thế Tôn, Như Lai Tạng không phải là cảnh giới cho những chúng sinh rơi vào thân kiến, chúng sinh điên đảo, chúng sinh loạn ý chấp không. Bạch Thế Tôn, Như Lai Tạng là pháp giới tạng, là pháp thân tạng, là tạng xuất thế gian thượng thượng, là tạng tự tánh thanh tịnh. Như Lai Tạng với tự tánh thanh tịnh này, tuy bị ô nhiễm bởi phiền não khách trần và phiền não hiện khởi, nhưng vẫn là cảnh giới bất tư nghị của Như Lai. Vì sao? Thiện tâm sát na không phải là bị nhiễm ô bởi phiền não. Bất thiện tâm sát na cũng không phải là bị nhiễm ô bởi phiền não. Phiền não không xúc tâm, tâm không xúc phiền não. Vậy đâu có thể pháp không xúc mà có thể nhiễm ô tâm được. Srimala Devi Simhanada Sutra Kaiso Vol 12 Tết 353 CH 13 B 222 B 05 đến B 26 CF Kaiso Vol 11 Tết 310 B 677 C 07 đến C 27 dịch Anh TTS NDS.